khởi đầu một tuần mới, tôi chúc bạn những ngày sống luôn có niềm vui và bình an đồng hành. Chào mừng bạn đã quay lại với kênh podcast của Người Đánh Thức Tình Yêu. Ngày hôm nay xin được chia sẻ đến quý bạn một chủ đề về mảng hạnh phúc tự thân mang tên định giá bản thân. Xin mời quý bạn thư giãn, thả lỏng và lắng nghe. Trong cuộc sống, giá trị bản thân của mỗi người luôn được thể hiện ra bên ngoài qua chất lượng mối quan hệ, qua công việc, qua giao tiếp, qua ứng xử, qua hành động, qua các thành tựu hay kết quả trong đời, hay thậm chí qua sự đánh giá của người khác, qua lượng người theo dõi trên các mạng xã hội, qua cộng đồng người ấy tạo ra hoặc tham gia và có ảnh hưởng, hay qua những bình luận hay nhận xét của những người xung quanh. Dù chúng ta có chủ động để trưng ra các giá trị bản thân hay ngược lại là che giấu, muốn ẩn mình đi, không muốn nhiều người bàn đến hay biết đến, thì thông qua cuộc sống của mình trong các mặt, giá trị bản thân ta vẫn được biểu lộ ra bên ngoài. Và không ít người trong chúng ta vẫn bị tác động và bị ảnh hưởng bởi những đánh giá của người khác về giá trị của mình. Hôm nay, chúng ta thử tự mình cảm nhận giá trị tự thân từ góc nhìn sâu bên trong của mình xem thế nào. Bất kể bên ngoài đang nhìn nhận và đánh giá chúng ta ra sao. Để đáp ứng cho các nhu cầu trong cuộc sống của mình, hầu như ai nấy trong chúng ta đều tham gia vào các hoạt động trao đổi giá trị với bên ngoài. Chúng ta trao đi giá trị của mình để nhận lấy một thứ gì đó khác cho nhu cầu nào đó của mình. Chính vì vậy mà việc cảm nhận và đánh giá đúng về giá trị tự thân của mình lắm lúc thực sự thách thức, bởi nó có khá nhiều thứ mâu thuẫn, khập khiễng và khó hài hòa. Dễ thấy nhất là hãy quan sát các khóa học phát triển bản thân hiện có trên thị trường xem. Chúng ta sẽ thấy có những khóa học hoàn toàn miễn phí, những khóa học chỉ lấy giá rẻ mang tính tượng trưng, những khóa được định giá rất cao, sau đó số tiền thực đóng thì rất thấp với nhiều lý do khuyến mãi, hay những khóa giá cao ngất ngưỡng. Cũng có khóa giá lại đại trà theo thị trường. Chúng ta hãy thử nghĩ xem, thực sự những giá trị cân đo đong đếm bằng các số liệu đó có khẳng định được giá trị thật bên trong của một người hay không? Giả sử bạn trao cho ai đó cái gì miễn phí, thì có thật là giá trị của bạn chỉ xứng đáng ở mức miễn phí hay không? Giả sử sản phẩm của bạn vài 300 ngàn hay 1 triệu, thì có thật là giá trị của bạn chỉ ở tầm vài 300 ngàn hay 1 triệu không? Thậm chí bạn có những khóa học được bán ra với giá hàng 100 triệu, thì có thật là giá trị của bạn ở tầm 100 triệu đó không? Việc định giá các sản phẩm hay dịch vụ không chỉ đơn thuần là nghệ thuật, là một bài toán dựa trên hàm lượng kiến thức, năng lực sáng tạo, chi phí sản xuất, công sức bỏ ra, thời gian thực hiện, tên tuổi thương hiệu, đối tượng khách hàng, và cũng cần đặt trong bối cảnh thị trường cũng như mức giá của các sản phẩm hay dịch vụ tương tự. Mà còn hơn thế nữa, việc định giá là một lựa chọn rất cá nhân với nhiều ẩn số đằng sau. Vì vậy, về bài toán định giá sản phẩm hay dịch vụ, các bạn trong chuyên ngành về kinh tế hay các chuyên gia về định giá sẽ nói rõ điều này hơn tôi. Còn tôi thì muốn đề cập đến giá trị tự thân do chính mỗi chúng ta cảm nhận và tự đánh giá về mình. Chẳng hạn khi chúng ta cho đi thứ gì đó miễn phí thì nó không đồng nghĩa chúng ta chả có chút giá trị gì, mà chúng ta biết rõ điều mình trao mang lại giá trị gì cho người nhận và việc trao đi giá trị đó giúp thỏa mãn điều gì bên trong mình. Từ đó chúng ta cảm nhận mạnh mẽ về giá trị của mình. Khi trao đi một món quà miễn phí, chúng ta đừng nhân danh mình đang trao đi vô điều kiện, đừng nhân danh sự thiêng liêng nào đó, mà đơn giản là chúng ta lựa chọn cho đi miễn phí và chúng ta thoải mái, chúng ta hạnh phúc với điều này. Bằng không, chúng ta sẽ bắt người nhận phải biết ơn, phải biết điều, hay chúng ta lên mặt kiểu bố thí cho họ rồi tự cao tự đại cho rằng mình rộng lượng, mình từ tâm, mình tử tế. Chỉ có riêng chúng ta mới biết tại sao chúng ta cho đi miễn phí, và hãy để cho sự cân bằng của vũ trụ tự vận hành. Chúng ta không biết những người nhận họ sẽ cân bằng thế nào khi họ nhận được giá trị ấy một cách miễn phí, nhưng trong chúng ta phải tự cân bằng với chính mình trước đã. Và nếu chúng ta có cảm nhận rằng người nhận không cân bằng được giá trị mà họ nhận vào, hãy truyền thông với họ để hiểu rõ sự việc hơn, và cũng là để soi chiếu và điều chỉnh cách trao đi giá trị của mình. Ai cũng muốn cân bằng win-win, cùng thắng. Tuy nhiên, nếu người nhận vẫn không tự cân bằng được sau khi chúng ta đã truyền thông với họ, chúng ta hãy chấp nhận rằng có sự khác biệt về góc nhìn, về tự do ý chí, về nội lực hay tiến trình của mỗi người. Hay giả sử chúng ta bán một sản phẩm với giá thấp, không đồng nghĩa chúng ta ít giá trị. Thậm chí chúng ta bán một sản phẩm nào đó thật nhiều tiền, cũng không đồng nghĩa chúng ta có giá trị cao hơn người bán sản phẩm rẻ tiền hơn. Việc lấy bao nhiêu tiền hay miễn phí, nó chỉ mang tính tương đối và phù hợp với thế giới hình tướng bên ngoài mà chúng ta lựa chọn. Chúng ta cần lấy bao nhiêu thì lấy, để nó phù hợp với thị trường hay với cuộc sống bên ngoài mà thôi. Hay nói cách khác là chúng ta sẽ đưa ra lựa chọn phù hợp nhất với bối cảnh của riêng ta cũng như với bối cảnh bên ngoài. Còn về sâu bên trong, về mặt bản chất, nó không đánh giá được giá trị tự thân của mình. Vậy thì cảm nhận và định giá về giá trị tự thân là như thế nào? Nó chỉ là việc bạn biết yêu bản thân mình đúng đắn như thế nào mà thôi. Là việc bạn đón nhận tất cả mọi hiện trạng của mình, mọi ưu điểm, nhược điểm của mình, thấy rõ được mình, để bạn luôn chịu trách nhiệm hoàn toàn cho mọi quyết định của mình trong sự tự nguyện tự do. Xin nhắc lại, đó là sự tự do sâu sắc, không phải sự tự do có sự ràng buộc nào đó bởi giáo lý giáo điều, bởi số đông, bởi một người giác ngộ nào đó, hay bởi một quyển sách nào đó. Hiểu được mình, thấy được mình, bạn sẽ định giá được mình trong sự tự do, viên mãn sâu thẳm bên trong. Còn hình tướng bên ngoài, nhị nguyên cao thấp hay tác ý bởi người khác, chỉ đơn thuần là những biểu hiện trong thế giới 3D này mà thôi. Nguyễn Đức Quỳnh, người đánh thức tình yêu. Quý thính giả đang nghe trên kênh podcast của Người Đánh Thức Tình Yêu. Với năng lượng của một tuần mới, tôi xin kết thúc podcast này bằng một lời nhắn nhỏ. Bạn không thể thay đổi những gì đã xảy ra trong tuần trước, nhưng bạn có thể học hỏi từ nó và lựa chọn hạnh phúc trong tuần này. Xin chào và hẹn gặp lại bạn.